Cho nên tụng kinh một hồi đó, những cái lời đó nó chạy ra, nó khiến cho mình trở nên từ bi hơn, thì tụng kinh đó có hiệu quả. Cho nên mình tụng những kinh nào ngắn gọn mà mình dễ hiểu, để mà nó functional, nó chạy. Còn mình lấy nguyên bộ kinh dày cỡ này nè, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh những kinh thiền là dày vậy đó, kinh Pháp Hoa đi, trong lúc tụng mình cũng không hiểu nó nói gì nữa, không biết trong đó nói gì, hiểu kinh nói gì, ý thức không hiểu sao ai lại thức hiểu nổi. Thế nên ai lại thức không biết mình tụng đã đời không hiểu, cuối cùng chứng nào tật nấy là vậy. Con cái nói sao má tụng kinh nhiều sao má vẫn sân dữ vậy. Đó, bây giờ mình tụng kinh gì, tụng kinh từ bi nhỏ nhẹ thôi. Cho nên ít nhất là ý thức nó phải hiểu, nó hiểu cái gì nó mới đưa vào những program đó, nó mới chạy được. Cho nên nhiều khi những người tu, mình thấy tu dễ sợ lắm, tụng kinh dễ sợ lắm, làm dễ cái gì cũng dễ sợ hết, mà từ từ người đó nhìn thấy ai cũng dễ sợ hết, cũng sợ người đó hết á, thấy không? Tu riêng người ta chạy rồi, người ta sợ mình luôn. Rồi bây giờ quán tha thứ thì thường thường, lần nữa, chúng ta đau khổ vì ai làm tổn thương mình thì mình không tha thứ cho người đó, mình chấp, mình ghim vào. Anh làm tôi đau khổ, tôi sống để bụng, chết mang theo, cứ tế tôi đi trả thù. Ghê không? Quý vị thấy ghê không? Tức là người ta hận thù đằng đằng lên hoàng hay lên chiến. Những người mà hận thù như vậy đó, hận thù đằng đằng như vậy thì mình nên chạy đi quý vị. Thì giờ tha thứ làm sao? Câu thứ nhất, nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hoặc tổn thương bằng lời nói, ý nghĩ hay hành động, thì tôi xin tất cả hãy tha thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi. Thì cái câu này đó là mình xin lỗi, hay cái khác là mình xin lỗi, đơn giản là mình xin lỗi. Tại vì trong một cái sự xích mích đó, thầy có viết trong Quân Ý Tỉnh Thần như vậy, khi mà có sự xích mích đó, là đối với thầy là mỗi bên đều có lỗi đó. Trung bình 50%, mà mình giỏi lắm hay nữa, mình tốt lắm hay nữa, mình 90%, mỗi bên đều có một chút phần trăm nào trong đó. Mỗi một sự tranh chấp cãi vã là không ai đúng 100%, mà không ai sai 100% hết quý vị, không có. Nhưng mà mỗi khi có sự tranh chấp thì chúng ta làm gì? Chúng ta muốn chúng ta vô tội 100%, mà người kia có tội 100%. Lỗi tại nó, lỗi tại anh, lỗi tại chị, lỗi tại cô, lỗi tại bà. Tôi không có lỗi gì hết. Tôi không có lỗi cho nên tôi không muốn xin lỗi, tôi không thèm xin lỗi, mà tôi không cần xin lỗi. Thầy có viết trong quyển, nhiều trong quyển Ý Tình Thân mà. Còn nếu không, quý vị lên website đọc cũng được. Thì khi mà mình bị ai làm mình tổn thương đó, thì tức là mình đã có cái nhân duyên oan gia để trước với họ, cho nên họ mới tới, họ trả thù lại mình, trả thù lại, cho nên họ làm cho mình đau khổ lại. Là ăn miếng trả miếng. Thì giờ trước hết mình muốn ăn vui hạnh phúc thì mình phải xin lỗi trước. Khi có một cái chuyện gì đụng độ xảy ra đó, thì mình cần xin lỗi trước. Dù mình thấy người kia sai 100%, mình cũng tới xin lỗi. Mình thấy vô duyên không? Thấy khó nghe hả? Khi mà có một sự cãi lộn với nhau, cãi vã với nhau hai bên, mình thấy người kia vô lý 100%, mình có lý 100%, mình cũng tới xin lỗi. Cái này quý vị chấp nhận được không? Cô nào mà làm con nó bực mình, nó phải tới xin lỗi nó đó. Má xin lỗi con, trước giờ má quấy rầy con nhiều quá, má quấy rầy con nhiều quá, không để cho con yên thân, để con sống yên vui, má quấy rầy con hoài, cái điện thoại con hoài, bắt con học hoài, thí dụ vậy. thì đứa con nhìn thấy mình nó tưởng mình sắp tới la nó nhớ chứ ai giờ tới xin lỗi, cái nó tự nhiên nó ngớ ra nó không hiểu, ủa hôm nay má có bình thường không? Mà lạ vậy, không quen thì mỗi lần gặp nhau là cãi lộn, mà tự nhiên nhìn tới cái thấy tự nhiên xin lỗi à? Thì khi mà mình xin lỗi thì tự động nó chuyển cái nghiệp liền. Thầy có dạng mới đây người nào nghe thầy Đức Tuệ rồi à? Mình xin lỗi gì? Mình xin lỗi đã là nguyên nhân tạo ra cái sự cãi lộn này. Tại nếu không có mình thì người kia sẽ không có chửi. Tại vì mình làm cái gì đó mặc dù là sai đúng không biết, nhưng mà mình xin lỗi. Xin lỗi không phải là ai trúng ai sai. Mình xin lỗi là mình cũng đóng góp vào cái phần để mà gây ra cái sự cãi lộn này. Khi mà cái sự tranh luận mà cãi lộn nhau, nó quý vị đừng có tới xin lỗi xong rồi bày tỏ rồi đó, rồi lại cuối cùng lại rơi vào cái chứng minh là ai đúng ai sai. Không bao giờ cần chứng minh ai đúng ai sai hết. Mình càng chứng minh mình đúng thì người kia, người ta có nghe không? Người ta sẽ chứng minh là người ta cũng đúng vậy. Mà người ta chứng minh đúng thì mình lại sai, ai đâu có chịu mà ngu đi mà dạy mình nhận mình sai. Cho nên khi xin lỗi là không phải xin lỗi vấn đề ai đúng ai sai hết. Xin lỗi là tôi đã làm cho anh phải nổi giận như vậy. Tôi xin lỗi đã làm cho chị nổi giận như vậy. Không cần biết ai đúng ai sai hết. Có thể tôi đúng 100% chị sai, nhưng mà tôi đã làm chị nổi giận. Thí dụ như là bà đó mà mắt lé đi, nói trời chị sửa mắt nhưng mà xấu thì yên mắt thằng lé vậy, thì ai cũng nhìn thấy lé rõ ràng. Thí dụ vậy, mình nói sự thật, ai cũng nhìn thấy bà lé thiệt. Mình tới nói ủa sao chị sửa Việt Nam chắc rẻ tiền, sao làm mắt chị lé vậy. Mình nói sự thật, bà nổi sùng lên, bà chửi bà già nói vô duyên mắc dịch, thí dụ vậy. Mình nói sự thật bà nổi sùng lên, mình cũng tức chứ, nói tôi nói sự thật mà ai chị cũng thấy hả, tôi kêu mọi người nhìn coi bà phải mắt lé không, mình làm dữ nữa chứ, cho mọi người binh mình về phe mình để thấy chứ, đàn áp họ tức. Thì giờ mình xin lỗi cái gì? Tôi nói trúng thiệt, nhưng mà tôi làm cho chị nổi giận, tôi xin lỗi cái chuyện đó. Tôi vô minh, không biết là tôi đã chạm cái ngã của chị. Cho nên tôi đã từng làm ai đau khổ hoặc tổn thương bằng lời nói, ý nghĩ, hành động, thì tôi xin tất cả tha thứ cho sự si mê lầm lạc của tôi. Tại nếu tôi không si mê lầm lạc thì tôi không làm cái chuyện đó. Mỗi lần mà tôi làm ai tổn thương là tại vì tôi si mê lầm lạc. Vì hiểu không? Chúng nó nói thầy con nói thiệt, con nói đúng mà, tại sao bà sân với con kỳ quá. Xong rồi đi kéo làng kéo xóm tới để chứng minh. Quý vị có thấy bà lé đàng hoàng không? Ở đây đó, cái ý của câu này nói gì? Cái ý ký người ta không có thấy, nhưng mà khi cô nghĩ cái gì ra đó, trong cái ý nghĩ đó, khi mình làm một cái gì đó đó, thì quý vị nhớ lại câu là ý dẫn đầu các pháp. Vì cô đã có cái ý nghĩ đó, cho nên cô mới khởi ra cái lời nói đó, rồi mới khởi ra cái hành động đó. Cho nên khi mà tôi đã từng làm ai đau khổ bằng lời nói ý nghĩ ở đây, tức là mình nhìn thấy tất cả cái diễn tiến của nhân quả. Tức là tôi làm người ta đau khổ vì sao? Vì bắt đầu bằng cái ý nghĩ xấu của tôi đối với người đó. Mặc dù người đó không biết, nhưng mà mình đã nghĩ xấu về họ. Và khi mình nghĩ xấu về họ, mình không có tỉnh giác để mình chặn lại. Cho nên cái ý nghĩ đó nó mới hiển lộ ra miệng, và nó hiển lộ ra lời nói. Thì cái người đó họ chỉ nhìn thấy cái miệng và lời nói thôi. Nhưng mình là cái người chủ nhân, mình biết mình đã có cái ý nghĩ xấu đó, và mình sám hối cái ý nghĩ đó. Cái quán tha thứ này mình làm cái gì? Là mình cái với cái tâm sám hối. Mà những người nào tụng sám hối thì biết. Thì trong sám hối nói cái gì? Tội tùng tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Cho nên khi đó người ta không biết cái gì hết, nhưng mà mình chỉ khởi một ý nghĩ xấu về người ta thôi là mình phải sám hối rồi. Và người ta không biết gì hết, mình cũng phải thầm xin lỗi người ta. Quý vị hiểu không? Tức là trong cái quyển ý tình thân thầy có nói đó, cái giới mà quan trọng nhất quý vị có thể giữ mà giữ hết mọi giới, giới đó là giới gì? không nghĩ xấu và không nói xấu người khác. Thì nếu người thường là mình nói đừng nói xấu người khác, nhưng mà người tu đó, đối với thầy đó, thì đi sâu hơn. Nói xấu, cái gì nó khiến nói xấu? Vì mình nghĩ xấu người ta, mà mình không sửa cái ý nghĩ đó thì mình sẽ nói xấu người ta. Cho nên trong cái giới bình thường của người bình dân á, thì Đức Phật không có để cái ý vào trong đó. Tại không có chúng sinh nào làm chủ cái ý của mình được hết. Cho nên quý vị nhìn năm cái giới đầu tiên của con người bình thường: không được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm cái giới đó là để ngăn chặn cái khẩu, cái miệng và cái thân mà thôi. Không có đề xướng gì tới cái ý hết. Tại vì ý của chúng sinh nếu mà bắt lỗi đó, thì người nào cũng từ sáng đến tối cả chục lỗi, cả chục cái tội trong đó. Cái tội là gì? Cái chữ tội là câu hỏi có tội hay không, cho nên thầy nói là khó mà trả lời. Cái tội là cái gì? Ai bắt tội? Không ai bắt tội mình hết. Cho nên câu hỏi ở mình nghĩ xấu người ta có tội không? Nếu mà nói trả lời ngang xương vậy thì rất là khó trả lời. Tại tội là cái gì? Mà lỗi không có lỗi, tùy mình thôi. Trong giới luật, giới luật chỉ có nói tội lỗi là cái gì? Là khi mình gây đau khổ cho ai thì cái nghiệp quả mình tạo một cái nghiệp, cái nghiệp nó sẽ trở lại với mình và làm cho mình đau khổ, thì cái đó gọi là tội lỗi. Cho nên khi mình chỉ nghĩ xấu, mình ngồi một chỗ mình không làm hại ai hết đó. Nhưng mình nghĩ xấu hết người này, nghĩ xấu người khác, thì trước hết là mình làm ai đau khổ? Ai đau khổ trước? Thì cái đó mình đang làm tội với chính mình. Khi mình đang tức giận hờn người này người kia thì người ta có đau không? Không, mình đau khổ chứ. Cho nên chính cái câu này đó, câu hỏi rất là đúng. Ý nghĩ tại sao cho ý nghĩ hoàng? Tại vì ý nghĩ là dẫn đầu các pháp. Cho nên khi mình muốn tha thứ sám hối thì mình phải gom hết tất cả cái chủ nhân của cái tội lỗi gây ra là cái ý. Cho nên nếu tôi đã từng làm ai đau khổ bằng lời nói, ý nghĩ, hành động, thì cái ý nghĩ đó người ta không biết. Nhưng mà khi mình chửi ra đó, thì mình chửi cái gì ra? Ý nghĩ của mình ra. Chính cái ý nghĩ của mình nghĩ xấu về người ta rồi mới chạy ra ngoài miệng. Thì cái ý nghĩ khi mình nói bằng miệng, thì cái ý nghĩ mình là mình đang diễn tả cái ý nghĩ của mình ra bằng miệng. Cho nên mình gom tất cả tư tưởng, lời nói, tất cả những cái thầy đang truyền đạt cho quý vị là gì đây? Là ý nghĩ của thầy. Cho nên ý nghĩ nó vẫn luôn luôn tiềm tàng khắp cả các nơi, mà chỉ nó thoát ra nơi cái miệng hay là nơi cái thân thôi. Cần sám hối là sám hối như vậy. Kế tiếp, tôi xin tha thứ cho những người vì si mê lầm lạc đã làm tôi đau khổ và tổn thương. Thì câu thứ nhất là mình xin lỗi người ta. Câu này là chính mình tha thứ cho người ta. Câu thứ nhất là mình xin người khác tha thứ cho mình. Câu thứ hai là mình tha thứ cho người khác. Giờ câu thứ ba: tôi xin tha thứ cho những điều lầm lẫn vụng dại của tôi và nguyện cố gắng sửa đổi. Tức là cái này tha thứ cho chính mình đối với chính cá nhân của mình. Câu thứ nhất đối với người khác, câu thứ nhì là người khác đối với mình làm não hại mình tha thứ, câu thứ ba là mình tha thứ cho chính mình. Tại vì có nhiều người tha thứ cho người khác được mà không tha thứ cho mình được. Cái đó nó gọi là mặc cảm tội lỗi. Giống như là mới hôm ở Đà Lạt, quý vị có nhớ à, cái bác đó, bác đi vượt biên, gia đình mấy đứa con, hai đứa bị chết, thì cái bác đó mới mang cái mặc cảm tội lỗi là vì mình đi vượt biên cho nên làm cho hai đứa con của mình bị chết. Và cộng thêm ông chồng mà ông cũng đổ lỗi luôn, tại ông muốn nhận lỗi, ông nói tại bà làm cho tụi nó chết. Cho nên cái bác đó, bác mang cái mặc cảm tội lỗi sống suốt cuộc đời. Bây giờ sống ở với con gái sung sướng hạnh phúc, nhưng bà không bao giờ sung sướng hạnh phúc, tại luôn luôn mặc cảm tội lỗi là vì mình đã làm cho hai đứa con đi vượt biên nó chết. Nếu mà không giải quyết được thì sẽ mang theo cái mặc cảm tội lỗi ra ngoài và tự mình hành hạ chính mình bằng cái mặc cảm tội lỗi. Tất cả không ai bắt lỗi hết, nhưng mà chính mình bắt lỗi mình, cái đó là nguy hiểm lắm quý vị. Cái mặc cảm tội lỗi là không ai biết mình tội hết mà mình cứ cho là mình tội lỗi. Nên có nhiều người, những người mà chiến sĩ mà cựu chiến binh Mỹ đó, sau khi mà đi đánh trận về đó, họ bị khủng hoảng tinh thần tại sao? Thì họ mang mặc cảm tội lỗi quá nhiều. Vì chính nghĩa họ phải đi đánh giặc, mà trên đường đánh giặc họ phải giết đàn bà con gái vân vân, cho nên họ mang mặc cảm tội lỗi. Cho nên khi họ về đó, họ không tha thứ cho họ được. Có nhiều người bị điên khủng tự tử để chi? Để họ chuộc tội. Cho nên mình phải tha thứ. Tha thứ cho mình thì tha thứ làm sao? Mình nói ở tôi tha thứ thôi, khó lắm. Thì mình phải xin tha thứ cho những điều lầm lẫn vụng dại của tôi. Tại vì tôi cũng si mê, chưa đắc đạo, chưa giác ngộ, cho nên cũng làm những điều lầm lẫn vụng dại. Cho nên tôi cũng xin tha thứ cho tôi. Tội nghiệp tôi quá, tôi ngu quá, chỉ mới làm vậy. Chứ tôi thông minh đâu có làm này đâu. Mình thông cảm thương yêu chính mình và nguyện cố gắng sửa đổi. Bây giờ tôi, từ trước nay tôi đã làm tội lỗi rồi, tôi biết rồi. Tại vì tôi làm cái đó là tại vì tôi si mê lầm lạc. Ngày nay nhờ Phật biết sửa lỗi lầm, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành, phải không? Vâng. Thì bây giờ mình giác ngộ rồi thì mình chỉ chuyển thôi. Đó, cần phải tội lỗi làm gì dữ vậy? Giống như là cái lỗi tại tôi, trăm ngàn trăm đường lỗi tại tôi, ok, lỗi tại tôi giờ. Bây giờ mình làm cái gì giúp cho đời đây? Tôi ngồi đây có lỗi tại tôi hoài sao? Thì nguyện cố gắng sửa đổi và làm cho cuộc đời thêm đẹp hơn. Giống như thời xưa ngày Thế Thân, khi còn theo Tiểu Thừa, viết 100 bộ luận để đả kích Đại Thừa. Rồi thì sau lúc ông nhận ra được, anh dạy cho biết Đại Thừa nó hay cỡ nào, ông ăn năn hối lỗi tức quá. Sau đó mình nói bậy dữ vậy, cái nói thôi thì cắt lưỡi này. Thì ông anh mới bảo khoan, ngày vô trước mới nói trời ơi, tại sao mà đi cắt lưỡi làm chi vậy? Hồi xưa dùng cái lưỡi này mà phỉ báng Đại Thừa thì hãy dùng cái lưỡi này để mà xiềng giếng Đại Thừa. Quấn cái tay này hồi xưa anh cắt làm trộm thì cái bên sứ đạo hội làm gì? Giải quyết nhanh lắm, ăn cắp trộn thì chặt tay. Nhưng sự văn minh hơn không có chặt tay, bắt đi ra làm việc công cộng. Cũng cái này đi ra làm việc công cộng, xây đường xây xá, làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn, thì chặt tay nó thành ăn hại sao? Khó vậy. Khiến bắt người khác phải đút cho nó ăn. Thấy giải quyết cái kiểu ngu không? Năn trộn tay kia lại chặt luôn, cuối cùng cùi hất tay cái là thế, về bắt vợ phải đút ngày, mỗi ngày đút cơm cho ăn, tự nhiên thành được người khác hầu. Cái lưỡi này hồi xưa phỉ báng Tiểu Thừa thì dùng chính cái lưỡi này xỉn chương Đại Thừa, viết 500 bộ luận khác thành 1000 bộ luận. Thì chỉ cần sửa như vậy thôi. Hồi xưa mình làm cái gì sai quấy thì cũng làm ngược lại như vậy, làm sao giúp đỡ lại, cố gắng sửa đổi. Câu thứ tư, cầu mong cho tất cả mọi người biết tha thứ cho nhau, không muốn ghét hận thù. Tức là mình, mấy câu trước còn sao, mình với người này, người kia với mình, xong chính mình. Bây giờ mình từ từ mình mở cái tâm ra, tức là cầu mong hết tất cả chúng sinh. Tức là coi như mình tỏa cái tâm tha thứ đó, mình tỏa cái tâm tha thứ đó cho nó ra rộng ra pháp giới. Mình cầu mong vậy, chứ không biết là pháp giới nó chạy không, nhưng mà trước hết là mình làm cái việc tốt nữa, làm cái tâm tốt. Giáo lý của Đại Thừa nó quan trọng ở cái chỗ giáo lý của Nguyên Thủy Nam Tông đặt nặng cái hình tướng về thân và khẩu. Giáo lý của Đại Thừa đặt nặng về cái ý rất là quan trọng. Cho nên phải tu là tu ngay, tu chỉnh ngay từ cái ý của mình. Nghĩ xấu người khác là không được rồi. Còn cái kia nói cấm không được nói xấu người ta, cấm không được ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà nếu mình giữ ngay từ cái ý đó, không bao giờ nghĩ xấu người ta thì làm sao chửi được? Đâu chửi được đâu. Cho nên cái chính là phải cột ngay cái gốc là cái ý. Tu chỉnh sửa ngay từ cái ý. Rồi đó là nội dung hai thang thuốc. Hôm nay là hai thang thuốc trị bệnh. Trị bệnh gì? Quán xả thì trừ cái bệnh, muốn sự vật theo ý mình, trông đợi đòi hỏi. Quán tha thứ chỉ cái bệnh sân, hay là cái chỉ cái bệnh buồn phiền, bệnh ghim. Biết ghim không? Hờn. Ghim, hờn, giận. Ghim trong lòng. Trong này có ai có biết bệnh ghim không? đó là không ai có ghim hết rồi, quý vị tu giỏi quá, chắc không có làm. Không ai biết ghim là gì hả? Trong này các biết hờn không? Thầy không trả lời mình, đã trả lời cho người khác. Thì những cái thang thuốc này đó, quý vị xem mình bị bệnh nào thì mình lấy mình xài cái đó. Nhưng lúc ai làm mình bị cái gì đó mình tức giận thì mình quán thả thử. Và cái cách đưa cái này vào thì làm sao? Tức là ban đầu luôn luôn quý vị vào, quý vị phải gọi là cái phần chuẩn bị, tức là thiền định. Quý vị ngồi thiền, thiền định thì quý vị xài những các technique mà mấy hôm trước quý vị học đó. Một là gì? Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, hoặc là niệm Phật, hoặc là chỉ chú. Tùy quý vị. Có nhiều người thấy khóa thiền nhiều quá, một khóa này, khóa tu này, thiền dữ vậy. Cái thiền nó thật ra là chính là để cho quý vị buông thả, relax. Cái người mà biết tu tập thiền đàng hoàng á, đúng đắn á, là những khi mình thiền á, mình quý vị phải nhớ luôn luôn ghi trong đầu, đây là những giờ phút mình được an nghỉ, thân tâm được an nghỉ, chứ không phải ngồi thiền mà châm bẩm, ngồi nghĩa là nhìn vọng tưởng làm dễ sợ lắm, hồi nó lên mạch máu là cao máu lên, nghĩa là máu dồn lên đầu, nghĩa là ngồi thiền xong ra cái đầu lắc lư con tàu vậy đó, là đầu nó bưng mặt đỏ gầu lên. Khi ngồi thiền đó mình vào, nhớ ngồi thiền chính là giờ phút để mình buông xả, thư giãn thân tâm của mình. Thân không cần làm gì hết, ngồi thoải mái, nếu cần cong thì cứ cong, cần quẹo thì cứ quẹo, quẹo hồi nó mỏi quá cái phải chỉnh lại thôi, có vậy thôi không sao đó. Nhớ ngồi thiền trước hết là relax, trước hết relax xong rồi thân tâm rồi thì mình chú ý ra hơi thở. Mà quý vị nếu mà chú ý ra hơi thở đó, quý vị chú ý hơi thở ra nó, mỗi lần mình thở ra mình thấy nhẹ lắm quý vị. Quý vị biết thở dài không? Cho nên thầy mới nói quý vị thở dài đó. Khi mình ngồi thiền á, mới vào là mình phải thở dài ra, tại vì mình có nhiều cái bực tức phiền não. Cho nên khi mà quý vị hít thở đó, quý vị chú ý vào hơi thở, mà nhất là hơi thở ra đó. Cái này mạnh là từ từ thở nhẹ, nhưng mà cứ chú ý cái hơi thở ra. Mỗi lần mình thở ra là mình cảm thấy nhẹ, càng thở ra thì mình chú ý hơi thở, cứ mỗi một hơi thở ra là mình cảm thấy nhẹ. Cho nên luôn luôn là phải, trước khi mà quán cái gì đó, là phải thân thể, thân tâm của mình phải relax chứ. Sau khi tâm relax rồi, lúc đó mới, trong lúc mình làm những cái quán A Di Đà Phật thì luôn luôn nhớ là mình làm tất cả những cái này để mà buông thả, chứ không có làm trong cái sự cố gắng căng thẳng. Nên ngồi thiền, tu thiền không phải là một cái sự chiến đấu căng thẳng hay là gây go. Mình ngồi thiền như vậy đó thì mỗi một lúc ngồi thiền là mình cảm thấy thoải mái. Còn nếu không là ngồi thiền xong là ra là đo lên là thấy trời máu tim cận sau lên dữ dội như này. Ngồi thiền trên 3 hôm nữa chắc đứt máu chết. Cái đó phải điều chỉnh lại. Thì sau khi mà xài những thiền định rồi, cho tâm vắng lặng rồi, quý vị cứ xài mấy hôm nay thầy chỉ 3 thứ đó quý vị. Ôm ma mà thấy chán quá thì nhảy sang A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chán quá thì làm cái gì, bất cứ cái gì xài được. Mà nếu cái gì thầy chưa dạy mà xài được cứ xài luôn. Ở đây là tự do, không có bắt buộc. Những cái gì mà thầy chưa dạy mà quý vị xài được mà thấy nó thoải mái đó, ngồi thiền cái nói là tôi đưa em sang sông ngày mai. Ví dụ như vậy cũng được nữa, quý vị miễn làm sao cho tâm quý vị thoải mái, nhưng mà đừng hát hoài nha. Hát hoài nó biến thành ngồi chiếu Paribbana trong đồng cũng được. Chỉ hai câu thôi, tôi đưa em sang sông ngày mai, ai đưa tôi về, thí dụ người đó tôi đưa, ngày mai tôi đưa về. Cứ vậy cứ làm tới, cứ hai câu đó làm tới, nếu mà chán làm câu khác, nhưng mà hai câu thôi quý vị. Cứ làm tới làm luôn để cho từ cho tâm nó lắng xuống. Tại nhiều người nói thầy chỉ pháp môn gì chán quá, thì quý vị cứ lấy Paribbana ra xài luôn. Biến Thúy Nga Paribbana làm thành thiền quán luôn cũng được đó. Thầy thoải mái. Nên khi tâm nó lắng rồi đó, mình cảm thấy tâm nó bớt vọng tưởng rồi đó, lúc đó mình đọc cái này: cầu mong cho tôi không bị sao động và những biến cố đến và đi. Đọc một cái nhẹ thôi, đừng làm lia lịa, làm một câu nhẹ vậy thôi rồi quý vị im. để cho nó thấm từ từ vào. Xong quý vị bạn lại lắng lại, lắng lại xong rồi. Cái mục đích chính là luôn luôn giữ tâm bắn lạc. Xong lâu lâu bắn một phát nhỉ, cho một phát luôn. Tức là cái tâm nó là trong ở trạng thái alpha đó, bị cho vào một cái. Lâu lâu mà cho bất tử thì nó xẹp vô, mình làm giữ cái nó đóng lại. Tức là cái tâm của mình khi mà mình làm giữ quá đó thì nó biến thành beta. Tức là nó có impulse, tức là nó giật cái nó đóng cửa lại. Cái việc để thường thường là đánh du kích đó. Nên cái thể nhẹ nhàng vậy lâu lâu. Cầu mong cho tôi được mạnh khỏe bình an. Nói câu thôi nó bất ngờ nó lại nhảy vô. Mình nói câu thứ nhì nó lại chặn ra lại, nó chặn liền. Cái này là mình chơi nhỏ giọt nhưng mà nó tâm thức không để ý cho vô một cái. Nói một câu xong rồi để cho nó thấm. Tức là nói một câu xong rồi thì cầu mong cho tôi không bị sao động bởi những biến cố đến và đi. Nói một câu xong mà cứ im để mà kệ ra là coi nó là sao. Thì tự động nó sẽ có cái phê tiếng vang của nó. Xong rồi giống như mình hết là giống như tiếng chuông mà nó cứ bị gõ. Giống như cái người gõ chuông nó vừa mới bom một cái gõ tiếp thì không tốt. Mình bom một cái cho cái tiếng vang nó hết rồi đó thì mới gõ tiếp tiếng sau. Cho nên trong một khóa thiền nhiều khi mình không cần đọc hết cả bốn câu, mình đọc câu nào mình cảm thấy thích hợp của mình đọc câu đó. Tu tập nó phải giống như mình ăn cơm rồi, nó ăn sao cho nó ngon thì là ăn tiếp, ăn ớn quá ngày nào cũng cho cơm xì dầu. Rồi thôi, ai có gì thắc mắc hỏi không? Thầy nhắc lại, ở đây là truyền trao cho quý vị những cái bài thiền quán như vậy. Và những lúc nào thiền quán mà thầy không có mặt thì quý vị tự do muốn xài cái nào xài. Nếu mà muốn xài cái gì khác thầy cũng tùy hỷ luôn. Rồi, có ai còn gì thắc mắc hỏi? Rồi, anh Dũng.
Thầy nói lúc mà mình đọc một câu xong mình để một thời gian nó đi ấy.
Do đúng chưa? Đúng. Anh đọc một câu đó xong anh để nguyên cho coi giống như cho tiếng vang cho nó cái dư âm của nó làm sao đó, xong rồi lại trở lại vắng lặng. Vắng lặng mình thấy vắng lặng xong mà mình sắp sửa ngủ quá hay là hôn trầm gì đó, đọc lại một cái. Nếu mà đọc một câu chưa đủ mình đọc hai lần xong để cho nó thấm mình xong mình lại ngưng. Đó. Cái đó là cách mà du ngủ mà vừa cho vào vậy. Chứ đừng có làm lia lịa. Có nhiều người không hiểu á, cầu mong cho tôi, thí dụ như là tôi cố gắng đỡ và làm vui lòng kẻ khác, nếu họ không vui thì tôi biết chấp nhận, thì đó là nghiệp của họ. Tôi biết tôi không thể đổi tính tình hay nghiệp của họ nếu họ không muốn. Cầu mong cho tôi không bị sao động mà những cái cố đến là đi. Trời, làm lia lịa vậy á. Cái đó là thành con két rồi, không phải thiền quán nữa. Đọc cái câu đó xong mình không cần suy nghĩ nữa. Đọc cái câu đó là tự động, nó có một cái nó tự động nó tìm hiểu trong tâm đó. Khi quý vị nói ít liberty hả? Nói sao? Khi quý vị nói xong quý vị nói ít liberty, ít liberty, nói hoài không? Hay chỉ nói một câu để cho cái người kia người ta thấm? Tức là nói I love you xong rồi nói, quý vị đi gặp ai nói I love you, I love you, I love you, I love you. Quý vị có nói vậy không? Không. Quý vị nói I love you xong cứ để cho cái câu nó tác động coi người ta phản ứng làm sao chứ. Quý vị nói I love you, I love you, I love you. Thì cũng vậy nữa, quý vị cũng nói một câu đó thì để cho cái câu đó nó tỏa ra cái FV của nó thấm vô từ từ nhá. Rồi thì ai còn gì thắc mắc không? Dạ không cần suy nghĩ, nhớ lại thôi. Mình nhớ lại cái người ta làm cho mình đó. Hồi đó người ta chửi mình, người chơi xấu mình, đâm lén sau lưng mình hay là gì đó. Thì mình nhớ lại như vậy xong rồi mình tôi xin tha thứ cho cái người đó đã chơi xấu tôi vì người đó si mê lầm lạc quá, tội nghiệp quá, ví dụ vậy. Cái này đó là quý vị đừng có áp dụng một cách gọi là cứng nhắc. Cái này là thầy gọi là guideline thôi, tức là viết ra rồi quý vị muốn thêm vào, giống như thầy chân chế kinh Phước Đức đó, những ngày sáng quý vị nghe rồi đó. Tôi ngày đêm thao thức muốn hết sự sợ hãi để sống được an lành, kính xin thầy chỉ dạy. Đó là thầy châm chế để mọi người chuyển theo cho nó fit với mình, cho nó hợp với mình. Thì câu này thầy cho vậy, quý vị ban đầu chưa biết thì quý vị cứ xài đỡ y chang vậy đi, và từ từ quý vị xài quen rồi đó. Cầu mong cho tôi không bị sao động bởi cái sự lên xuống của đồng tiền euro, ví dụ vậy. Thì quý vị cứ muốn làm sao làm thì không thành vấn đề. Hay lắm, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Ngọc hỏi. Anh hỏi là những người có anti phù ham rồi đó, phù ham mà đối trị rồi đó, thì xài cái đó. Thì đương nhiên nếu quý vị nào có cái anti phù ham, mà cái này là những phương thuốc tổng quát chung chung. Và những người nào mà có một cái mấy hôm nay mà tìm những cái gì đó rồi đó, thí dụ như của cô Hoa Mỹ hôm qua đó, nó là một câu của bài Quán Xả, thì xài cái câu đó. Tôi cố gắng lo lắng giúp đỡ cho con của tôi để cho nó học nên người, để, nhưng nếu nó vẫn không nghe và cứng đầu thì tôi biết chấp nhận, thì đó là nghiệp quả của nó và cũng nghiệp quả của tôi luôn. Cho câu đó xong để cho nó thấm từ từ, như thầy nói là thấm từ từ, mà lâu lâu lại nói câu đó. Mình nhớ đừng suy nghĩ, đừng không cần suy nghĩ. Cái này là mình không cần suy nghĩ nhiều, cứ nói xong từ từ nó thấm. Tại cái này mình đưa vào A Lại Da mà. Quý vị đừng có cần suy nghĩ, tự động nó mà vào được rồi là tự nó chạy lên mình.
Con nghĩ cái này nó sẽ là câu hỏi là nếu một người tập cái đó thì sẽ tập trong bao lâu, hay tập cho đến khi nào đó. Tại vì hẳn như là cũng có thể cái câu đó mà tập một lần khoảng 3 gì đó, mà nếu mà thấy mình không có tiến bộ đó thì phải chăng là mình cũng phải.
Thường thường á, là nếu mà mình mà có những vấn đề mà chính xác như vậy đó thì mình theo dõi. Và những câu này là những câu thang thuốc bổ nói chung đó. Antiprogram, ok, antiprogram thì mình cứ tập như vậy. Tập như vậy xong rồi lâu lâu đó là mình xong một thời gian mình kiểm lại không có nó có chạy không. Nếu không chạy á thì phải sửa, tìm cái program nhất, sửa đổi một câu này câu khác. Còn những cái này là thuốc bổ bã bệnh, thì quý vị muốn cứ xài hoài thầy cứ xài hoài. Nhiều khi không có gì hết cũng có cho vô đại để cho nó bổ về ngang về dọc về xuôi gì bổ hết ở trong. Rồi còn ai thì thắc mắc không có gì.
Nãy giờ thầy dạy đó là đọc lên chứ không phải là đọc thầm trong đầu.
Không, đọc thầm trong đầu chứ.
Dạ.
Nãy giờ thầy nói đọc, thầy đọc ra cho quý vị đó là quý vị đọc thầm trong đầu nhá. Tất cả là đều thầm đầu hết. Tất cả những cái câu này là đều làm thầm trong đầu hết. Chứ không có đọc to ra. To ra người ta hoảng hồn. Rồi thôi còn ai có hỏi gì không, rồi chúng ta chấm dứt. Giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.